1897-1898, chính quyền Pháp tại Đông Dương tìm cách phát triển cơ sở hạ tầng để nâng giá trị các nguồn tài nguyên thuộc địa. Nhiều công trình hạ tầng được thực hiện, trong đó phải kể đến tuyến đường sắt Hà Nội-Lạng Sơn đang được thi công nhưng chỉ dừng lại ở Gia Lâm, tả ngạn sông Hồng, cách trung tâm Hà Nội 3 km. Dòng sông rộng đến 1.700 mét là trở ngại hàng ngày cho người dân hai bên bờ sông, đặc biệt là vào mùa lũ. Paul Dume, lúc đó là toàn quyền Đông Dương, cho rằng phải xây một cây cầu nối liền hai bờ sông và kéo dài tuyến đường sắt đến trung tâm Hà Nội. Cây cầu còn là một thách thức mang tính chiến lược. Nước Pháp phải chinh phục lại thị trường Trung Hoa nhờ tuyến đường sắt Vân Nam để bắt kịp với Anh Quốc về mặt thương mại.
Trong cuốn hồi ký xứ Đông Dương thuộc Pháp, Paul Dume cho biết rất nhiều quan chức ngay tại Hà Nội và ở Paris đã phản đối dự án đồ sộ ngoài sức tưởng tượng này, với tổng chi phí khi hoàn thiện có thể lên đến 6 triệu franc.
Năm 1897, chính quyền thuộc địa Đông Dương mời thầu xây dựng, chủ yếu dành cho các tập đoàn Pháp. Cuối cùng, công ty Dede et Pied ở thành phố Creil, tỉnh Oise đã được lựa chọn. Toàn quyền Paul Dume là người đặt viên đá đầu tiên khởi công công trình vào tháng 9 năm 1898. Cây cầu là một trong những công trình lớn nhất thế giới vào đầu thế kỷ 20, đồ sộ nhất và chưa từng có ở vùng Viễn Đông. Khi được thông báo về công trình, quan lại và người dân địa phương cho đó là một việc không tưởng, xây một cây cầu bắc qua sông Hồng ư, điên thật, cứ như là xếp chồng các ngọn núi lên nhau để bắc lên trời vậy. Dòng sông Hồng rộng như một cửa biển, sâu hơn 20 mét, với mực nước có thể dâng cao thêm 8 mét vào mùa mưa, lòng sông lại động và lồi lõm. Tóm lại, với người dân địa phương đó là việc bất khả thi. Một số quan lại có đầu óc cởi mở hơn thì nghĩ là người Pháp làm liều. Có phải các ông định căng một dây cáp từ bờ bên này sang bờ bên kia để dẫn đường cho tàu bè không? Thế nhưng, khi nhìn được cây cầu từ từ vươn ra dòng sông, họ dỉ tay nhau. Việc gì Tây muốn, họ đều làm được hết. Đúng là cây cầu trở thành phương tiện tuyên truyền cho chính quyền thuộc địa còn non trẻ, như nhận xét của nhà sử học Dương Trung Quốc với phóng viên báo Le Figaro.
Người Việt rất ấn tượng với công trình bằng thép này. Nó khơi dậy lòng ngưỡng mộ của những người muốn hợp tác với Pháp và nỗi sợ trong những người muốn chống Pháp.
Công trình đồ sộ dài 1.680 mét tính từ hai mố biên bằng đá, gồm 19 nhịp chắc chắn, được dựng trên các dầm thép kiểu cantilever. Trụ cầu cao 43,5 mét, trong đó 30-32 mét trong lòng đất dưới mực nước thấp nhất của dòng sông Hồng vào mùa cạn và 13,5 mét từ mặt nước. Vì lòng sông rộng nên móng được làm trong môi trường khí nén. Vị Tổng thống Pháp tương lai không phục những người thợ Việt Nam làm việc dưới độ sâu như vậy mà không sợ hãi. Không một lời phàn nàn, ông không quên đề cao cách tổ chức và đối xử với nhân công của nhà thầu Dede et Pied. Sau 4 giờ làm việc trong điều kiện khắc nghiệt dưới lòng sông, các tốp thợ từ từ lên mặt đất và được các nhóm khác xuống thay. Họ được đưa về lán trong công trường, được bồi dưỡng thuốc bổ và được xoa bóp, luôn có một bác sĩ theo dõi sức khỏe của họ. Nhờ cách đối đãi tốt với công nhân và lương bổng cao, tiếng tăm của công ty lan rộng nên luôn có nhiều người đến xin việc. Công việc lắp ráp cầu được tiến hành sau khi trụ cầu được xây xong và những thanh trà bằng thép được chuyển từ Pháp đến. Công việc này cũng do lực lượng lao động địa phương đảm nhiệm. Ban đầu số lao động người Hoa nhiều hơn người Việt, song dần dần, dù không khỏe mạnh bằng nhưng năng động hơn, khéo tay hơn và làm được nhiều việc hơn nên chủ thầu Pháp thích tuyển nhân công người Việt.
Đây là thành quả của đội ngũ kỹ sư, đốc công, tổ trưởng người Pháp và công nhân địa phương. Chính nhờ lực lượng lao động Á Châu gồm người Việt được một số người Hoa hỗ trợ mà mọi công việc từ xây dựng cho đến lắp ráp phần sắt đã được hoàn thành. Phần khó khăn nhất của công trình chưa từng được thực hiện tại vùng đất Bắc Kỳ, nơi vừa có khí hậu khắc nghiệt vừa có những đợt thay đổi thời tiết, đó là xây trụ đá, mố cầu và các trụ cầu bắc qua sông. Thank you.
Sau 3 năm đặt viên gạch đầu tiên, vào tháng 2 năm 1902, cầu Pont du Mai được khánh thành cùng lúc với đoạn đường sắt đầu tiên trong mạng lưới tàu hỏa xuyên Đông Dương và dẫn đến trung tâm thủ đô. Tuyến đường Hải Phòng-Hà Nội dài 100 km, nối liền thủ đô với cảng biển lớn nhất Bắc Bộ đã được thông tuyến và đưa vào hoạt động ngay trong giai đoạn này. Nhìn từ xa, cầu Pont du Mai như một dải đăng ten lịch lãm bắc qua dòng sông Hồng và gắn bó với cuộc sống hàng ngày của người Hà Nội. Khu vực giữa cầu nằm dưới khung chính được dành cho tuyến đường sắt. Bên phía thành phố Hà Nội, cây cầu còn được kéo dài bằng một cây cầu cạn dài hơn 800 mét, nâng tổng chiều dài toàn bộ công trình là 2,5 km. Đến năm 1923, cây cầu được mở rộng hai bên đường sắt cho xe ô tô.
Viên quan toàn quyền tỏ ra hân hoan vì kết quả thu được cho thấy sức mạnh của nền văn minh Pháp, tiến bộ khoa học, sức mạnh công nghệ của chúng ta đã chinh phục được người dân địa phương, những người từng không khuất phục trước súng đạn. Tôi vui mừng chứng kiến Bắc Kỳ, trước đó 5 năm còn nghèo khó, run rẩy và lo sợ, giờ trở thành một vùng bình yên, trù phú và tự tin. Được hưởng nhiều tiến bộ hơn những địa phương khác, Hà Nội đã trở thành một thủ đô to đẹp, nơi người ta chứng kiến những công trình mới, những ngôi nhà theo kiến trúc Âu Châu mọc lên từng ngày. Ngay cả người dân địa phương cũng tham gia vào quá trình thay đổi này với những ngôi nhà xây bằng gạch ngày càng nhiều hơn. Từ năm 1898 đến 1902, toàn Bắc Kỳ, đặc biệt là Hà Nội, vận động không ngừng nghỉ. Dân số cũng tăng đáng kể. Nếu như năm 1897 có khoảng 30.000 người ở Hà Nội, thì đến năm 1902, con số này lên 120.000 người.
Năm 1897, cùng năm khởi công xây cầu ở Hà Nội, toàn quyền Pont du Mai cũng quyết định xây dựng một cây cầu bắc qua dòng sông Hương ở Huế và một cây cầu khác bắc qua sông Sài Gòn nối với Biên Hòa. Được công ty Kozo xây dựng và khánh thành vào năm 1900, cầu Thành Thái ở Huế, tên gọi cầu Trường Tiền lúc đó, dài 400 mét và không có đường sắt chạy qua, nối hai bờ sông. Tả Ngạn là thành nội cùng với làng Việt và Hữu Ngạn là khu Tây cùng với đường Touran đi Đà Nẵng. Công ty Levallois Perret trúng thầu thi công cây cầu bắc qua sông Sài Gòn, được khánh thành vào tháng 2 năm 1902. Cầu Bình Lợi dài 276 mét với 6 nhịp được làm bằng sắt, trong đó có một nhịp cầu xoay dài 40 mét để cho tàu bè qua lại.